This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế thị trường ngày hôm nay qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Hoàng Tính xin được chào Tiến Dũng trở lại trong chương trình. Tiến Dũng, bạn có khỏe không?
Kính chào quý khán giả của đài 1600, gửi lời chào anh Hoàng Tính. Hoàng Tính khỏe không? Tiến Dũng rất là khỏe, thứ sáu rồi, không khỏe là không có được đó hả?
Chính xác luôn đó hả? Nhưng mà bây giờ thì còn hơi mệt đó hả? Khoảng cỡ chiều tối nay thì bắt đầu mình mới thấy khỏe, bởi vì nó chuẩn bị lù thứ bảy chủ nhật rồi đó hả?
Đúng rồi đó hả?
Bây giờ mình còn phải làm việc chút xíu nữa, phải không?
Nghe giọng nghe giống Dương Quá hả? Dương Quá là wow, anh Tính cũng thấy là thị trường chứng khoán ngày hôm nay cũng khá tốt ha.
Dạ.
Nói rằng ok, nhưng mà Nasdaq thì kỷ lục nha. Nasdaq lên kỷ lục, quý vị. Dow Jones lên 2 điểm. Mặc dù cái report ngày hôm nay theo giám phòng dịch vụ đưa ra thì cũng như là Bộ Thương mại đó thì cái GDP nó không có đạt như mong đợi. Nhưng mà thị trường chứng khoán khá tốt, lý do vì người dân và chính phủ tiêu xài dư điên, cái thưa vị. Dow Jones thì lên 2 điểm, hiện tại là 27.143 điểm. Nasdaq thì lên 61 điểm, hiện tại là 8.300 điểm, cái thưa vị. S&P 500 thì lên 12 điểm, hiện tại là 3.016 điểm. Thì nó 10 năm là 2.08%. Dầu thô thì bị trừ 8 xu. Một thùng dầu thô là 55 đồng 89 xu. Một euro đã được 1 đồng 11 xu. Vàng thì lên 6 đồng 80 xu. Mà áo vàng hiện tại 1.418 đồng 70 xu. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.77%, rồi cao nhất là 3.72%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.12%, rồi cao nhất là 3.17%. Ở Việt Nam thì một miếng kim mua vào là 23.200 đồng, bán ra là 23.210 đồng. Vàng thì mua vào 39.380.000 đồng cho một lượng, bán ra là 39.630.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì có liên quan đến con số người xin trợ cấp thất nghiệp trên toàn quốc tuần lễ chấm dứt vào ngày 20 tháng 7 vừa rồi đã giảm 10.000 người, quý vị. Đây là cũng con số tốt đẹp. Hiện tại bây giờ tổng số là 206.000 người theo như Bộ Lao động đưa ra chiều ngày hôm qua. Trong khi đó thì cái GDP của Hoa Kỳ slow vào cái second quarter, tức là cái tam cá nguyệt thứ nhì, chỉ có 2.1% mà thôi. Trong khi đó thì mà Tổng thống Donald Trump take over cái tòa Bạch Ốc đó, thì con số này nó 3.1, 3.2, 3.3 lên rất là tốt. Nhưng mà kỳ này là con số thấp nhất kể từ khi Tổng thống Donald Trump làm Tổng thống. Và đây là con số không phải là tệ nha. Lý do tại sao? Mặc dù với cái nhìn khách quan thì nó không được khá lắm. Cái GDP mà 2.1 là không được khá lắm. Mặc dù nó có đó, nhưng mà không khá hay là tồi nha. Nhưng ngược lại, nhưng mà gọi là however, consumer and government spending like crazy, chính phủ và người dân vẫn tiêu xài như điên. Vào cái thống kê giữa tháng 4 và tháng 6 đó, người dân tiêu xài riêng về personal consumption đó là đến 4.3%. Wow, chúng ta biết rằng cái activity 70% activity về cái economy là based trên cái người dân tiêu xài, mà 4.3% đây là phải sự xài đơn giản nha, xài như điên. Vì thế sáng ngày hôm nay đúng ra theo cái GDP đó là thị trường chứng khoán không được tốt đẹp lắm. Nhưng mà so với cái số người xin trợ cấp thất nghiệp giảm, rồi số người dân, người chính phủ tiêu xài, thì làm cho thị trường khoán cũng không đến nỗi tệ buổi sáng ngày hôm nay, thưa vị. Bản tin kế tiếp thì bản tin khá quan trọng, cũng dù đã đưa trước đây rồi, nhưng mà bây giờ xin nhắc lại, CDC cũng như là FDA, tức là an toàn phòng chống dịch bệnh, rồi an toàn thực phẩm, họ cũng đã đưa ra cái lời cảnh cáo trên toàn quốc. Cái lý do vì người Mỹ cũng như người Việt Nam đó cưng chó lắm, cưng thú cưng lắm, và họ thường mua những cái miếng để cho chó ngậm nhấm đó, chẳng như là lỗ tai heo, những miếng xương bò vân vân. Và lỗ tai heo đó thì đã bị recall rất rất là quan trọng, phải recall liền, tức là immediately, tức là ngay tức khắc. Lý do vì cái lỗ tai heo này đó, cái pig ear này nó bị nhiễm cái con salmonella, và người cầm vào cho chó ăn đó thì bị nhiễm từ cái tai của họ, rồi họ bóc đồ ăn. Vì biết người Mỹ ngay cả tiếng dụng cũng vậy nữa, thích lắm chó mình, có khi mình bóc đồ ăn cho ăn, cho mình bóc đồ ăn mình ăn, mình cũng không có nghĩ rằng nó ảnh hưởng nào tới chó nuôi trong nhà. Bác sĩ khám mỗi 6 tháng đi y như người ta, đi chích ngừa dại, ngừa sán, ngừa bệnh đủ thứ hết, thì nghĩ nó cũng sạch sẽ thôi. Nhưng mà không ngờ cái con chó không bệnh, nhưng mà những thực phẩm của nó ăn lại bị nhiễm vi khuẩn, và làm cho nhiều người bị nhiễm vi khuẩn. Đến ngày hôm nay 27 tiểu bang đã có số người nhiễm lên đến 93 người rồi, 20 người nằm vật vã trong bệnh viện, còn số còn lại thì đã được ở nhà uống thuốc hết rồi. Nhưng mà rất may mắn không có một cái dead nào xảy, không một cái chết thì tử vong nào xảy ra hết. Lý do tại sao? Có thể nhiều người họ không có nghĩ là lý do tại sao, nhưng cái Dũng nghĩ, theo Dũng gọi là mình suy diễn chút xíu đi ha. Khi biết rằng cái bệnh dịch tai xanh hay là bệnh dịch mà gọi là nhiễm bệnh mà heo á, nó bùng phát ở bên Trung Quốc và Việt Nam, rất nhiều quốc gia Á Châu khác nữa. Và những chú heo này chết á, thì cắt lỗ tai ra, rồi sấy khô thì bán làm cho thú ăn, con chó ăn, nó đâu có sao. Thậm chí là biết là chó, heo, mèo gì, con gì chết cái môi ăn cũng đâu bệnh gì đâu. Thì theo cái nhìn rất là hiển cận của người châu Á đó, thì Tiến Dũng nghĩ rằng những cái lỗ tai heo này nó không đâu xa hết đó, nó từ Trung Quốc hoặc là Việt Nam thôi. Vì thế khi con chó nó ăn vào nó bị nhiễm, quý vị, nó bị nhiễm. Chưa bao giờ cái lỗ tai heo nó bị nhiễm cái vi khuẩn này. Đây là lần đầu tiên, mà lần đầu tiên cũng rất là nhiều nghi vấn, có thể là những chú heo bệnh được cắt lỗ tai heo để bán lại cho những chú chó thì sao? Sau này có những thịt heo cho chó ăn quý không bị hay không? Đây là những cái cơ hội rất lớn. Và ví dụ cũng khuyến khích quý vị đừng mua thịt heo cho chó mèo ăn dạo gần đây. Chúng ta phải ăn mua từ thứ khác thôi, gà ok, nhưng mà thịt heo thì chúng ta nên thiệt là cẩn thận, thưa quý vị. Bản tin kế tiếp thì bản tin buồn với công ty Nissan. Nissan là một cái thương hiệu đứng thứ nhì thế giới, chỉ sau có Toyota thôi, ở Nhật nghe này, ở Nhật họ làm, phải nói là làm nhiều đó, biggest, gọi là second biggest. Nhưng mà cái điều buồn đó, chứ thưa quý vị, cái lợi nhuận của họ hình như là không có luôn. Cái nhìn một cái viễn ảnh như thế này, thí dụ chúng ta bỏ một đồng ra mua một cái chai nước ngọt, chúng ta phải bán một đồng 20 xu, tức là cái profit phải là 20% để cover những cái expense, những cái overhead, thì 20% đi, có thể là nhiều hơn. Nhưng mà tính cái cơ bản đi ha, 20% profit, thì Nissan làm một chiếc Nissan, như bán ra một chiếc cái ly nước ngọt một đồng, là một đồng bán một đồng, không có lời luôn, tức là no profit at all, hay là bán ra lời nhưng mà chi phí ra hết, thì cuối cùng trong túi không còn đồng nào hết. Trước đây Dũng có giải thích quý vị đó, cái business nào cũng vậy, chúng ta làm, chúng ta set một cái standard. Ví dụ như tôi tháng này tôi lời 1.000 đồng, nhưng mà tháng sau tôi lời chỉ còn có 900 đồng, thì tôi phải làm gì để giữ lại tháng tới tôi lời 1.000 đồng? Tôi cắt giảm nhân viên nếu cần thiết, nhưng mà cái đó là cái gọi là cái hạ sách. Cắt giảm nhân viên là cái hạ sách nha. Nhớ hạ sách tức là cái cuối cùng rồi, cái đoạn hy sinh mình mới cắt giảm nhân viên. Chẳng hạn như bây giờ những overhead, tiền điện, tiền nước phải giảm lại, tiền tiêu xài những cái phần mà xa xỉ của công ty giảm lại để cho cái lợi nhuận nó giữ đúng như vậy. Còn trường hợp như đã giảm những thứ cần thiết rồi nhưng mà lợi nhuận vẫn không đạt như mong đợi, lúc đó mới dùng cái kế hạ sách là cắt giảm nhân viên. Và Nissan là nằm trong những cái không thể nào chịu đựng nổi nữa, phải cắt giảm nhân viên thôi. Tưởng tượng 99% profit đã bị mất đi, chỉ còn có 1%, vậy thì chờ đợi gì nữa? Vì thế họ phải dùng cái hạ sách. 12.500 nhân viên sẽ bị cắt giảm worldwide, trên toàn thế giới. Trước đây vào tháng 5 đó, thì con số có thể bị cắt giảm đó là khoảng 6.000 mấy đó, tức là phân nửa thôi. Bây giờ là 12.500 nhân viên. Đây cũng là một tin buồn cho công ty Nissan, quý vị. Bản tin kế tiếp thì liên quan đến Equifax. Equifax năm 2017 họ đã rò rỉ thông tin đến 147 triệu người Mỹ 2 năm về trước thôi. Và từ đó họ đã bị thưa kiện rất nhiều khi mà bị làm thiệt hại. Không phải riêng về cái thiệt hại mà trước mắt không thôi, mà thiệt hại sẽ lâu dài, quý vị. Không thể nào thay đổi được cái số hết. Và trong khi đó 147 triệu người số đã bị mất cấp. Rồi ngày sanh, tháng đẻ, điện thoại, ngay cả những cái số account luôn. Quý vị tin chắc hay là quý vị biết rồi, ví dụ điều tin này, chúng ta khi nghe bản tin này, quý vị đã những từng là nạn nhân của những cái scam. Có nhiều người đến gọi quý vị, biết ngay số luôn, biết tất cả thông tin cá nhân quý vị, thì quý vị làm gì mà không tin. Anh số đó, ngày sanh đó, địa chỉ đó, số phone đó, thiếu nợ chúng tôi 100 đồng, 200 đồng, 500 đồng, 1.000 đồng. Anh phải trả liền, còn không là công an, cảnh sát gì đó sẽ đến bắt cái anh. Và chúng ta sợ liền, xanh mặt liền, không có cái công ty nào biết rõ như vậy, ngoại trừ một cái công ty nào mà chúng ta đã từng mượn tiền hay là đang thiếu nợ đi, thì chắc chắn chúng ta phải trả tiền đó. Hoặc là họ lấy những thông tin đó làm một cái account mới và xài tiền mà chúng ta là người phải gánh cái số nợ đó. Rất nhiều cái thiệt hại xảy ra cho 147 triệu người Mỹ vừa rồi. Vậy thì khi mà cái settlement được thực hiện thì họ sẽ trả ra khoảng 700 triệu, quý thưa vị, khoảng 700 triệu từ 575 đến 700 triệu để bồi thường lại, chia đều ra thì mỗi người như vậy khoảng được 125 đồng. Vậy thì quý vị làm gì để lấy 125 đồng này? Thật sự cũng hơi mất công đó ha. Nhưng mà chúng ta vào equifactbridgesettlement.com hay là chúng ta gọi 1-833-759-2982, 1-833-759-2982. Họ yêu cầu chúng ta đưa your name, cái file claim vào vân vân, và 6 cái số social quý vị, 6 số cuối, thay vì 123456789 thì chúng ta lấy 456789 thôi, còn số 23 không còn đưa, tức là họ trước đây thì 4 social, bây giờ là 6 số cuối của social quý vị. Và chúng ta có thể vào website download cái form xuống, điền rồi gửi lại, và cái trung bình như vậy mỗi người được khoảng 125 đồng, và cái claim này chấm dứt vào tức là sẽ cái deadline của nó là vào ngày 22 năm 2020, đầu tháng 1, xin lỗi, vào tháng 1, 22 tháng 1 năm 2020. Và tin kế tiếp, tin cuối cùng nói về chiếc xe bike, cái xe đạp mà nó tên là Trek Bicycle hay là Kickster. Kickster này là cái xe nó giúp cho những đứa trẻ balance cái xe. Hiện tại giờ nó có khoảng 11.000 chiếc ngoài kia và bị recall. Lý do vì cái xe này đứa trẻ nó chỉ cần ngồi lên hai cái chân nó đẩy thôi, và tạo cho nó có một cái chân cân bằng để sau này nó đi xe đạp dễ hơn. Và chiếc xe này bị thu hồi lý do về cái tay lái của nó có cổ, nó bị cái chỗ mà để siết tay lái vào cái phụt xe đó nó bị gãy và làm cho tay lái không control được, tức là bẻ vòng vòng ở cái trước. Tức là chúng ta biết cái xe đạp mà cái tay lái nó hơi cứng với cái bánh xe thì chúng ta quẹo được, con này nó cái bánh xe đi đường, cái tay lái đi đường, làm cho đến 11 đứa trẻ bị gọi là bị thương. Và Bộ An toàn của Hoa Kỳ đã yêu cầu thu hồi 11.000 chiếc. Từ năm 2013 đến năm 2019, chiếc xe đã được ra đời tên là Trek Kickster, và màu black, màu blue, màu red, màu pink, tức là màu đen, màu xanh, màu đỏ và màu hồng. Và những chiếc xe này bị gọi thu hồi immediately vì có 11 đứa trẻ đã bị thương khi mà cái tooth clamp này nó bị gãy ra, nó broken ra tay lái thì bẻ không được nữa, và làm đứa trẻ này bị té. Cái thưa vị, vì là có lỡ mua thì chúng ta nên trả lại, vì chiếc xe này không phải là rẻ. Chiếc xe nhìn rất đơn giản nhưng mà 170 đồng. Nói tiếp nữa là make in China. Trở lại thông tin.
Đa số những chiếc xe đạp đều sản xuất tại Trung Cộng thông không, thưa quý vị. Cho nên chúng ta cũng cần lưu ý đến rất là nhiều, cái chiếc xe đạp này là chiếc xe đạp cân bằng, cho cái nó có thêm hai cái bánh phụ nữa, cho nên để cho các em có được một cái cách để mà mình tập cho các em.
Chiếc xe này không có bánh phụ rồi, tính hai chiếc không thôi, nhưng mà chỉ đứa trẻ dùng hai cái chân đẩy đẩy đi
chân
thôi.
Chân đẩy đẩy ra
dạ, nó không có hai bánh phụ bên hông.
Dạ vâng. Cho nên quý vị nào mà có mua cái loại này từ năm 2013 đến năm 2019 thì quý vị có thể trả lại, recall lại nha, thưa quý vị ha. Song song đó còn có một cái bản tin mà gần đầu, đó là cái lỗ tai heo, thưa quý vị. Tránh xả lỗ tai heo bớt để cho những con thú yêu quý của mình tránh ăn cái lỗ tai heo, bởi vì chúng nó thì thích gặm nhấm lắm, đưa lỗ tai heo hoặc là xương bò nó khoái ăn lắm. Thay thế vào đó, cũng song song đó thì những cái bao thức ăn của thú vật thì quý vị tránh đi những cái cái loại mà nó có con heo ông trọng, tức là nó có một cái mùi vị mà những cái cái xương heo hay hoặc là thịt heo họ bỏ vào để tránh cái trường hợp là sẽ có những cái con mà bị bệnh cái bệnh hiện tại mà bệnh lỗ tai xanh rồi bệnh tai heo ở bên Trung Hoa hoặc là bên Việt Nam lây sang qua. Chúng ta mua những cái loại bao heo có thịt bò hoặc là thịt gà cũng tốt, phải không Tiến Dũng? Cái này là Tiến Dũng rành lắm đây nè, phải không?
Dạ, đúng rồi anh. Nhưng mà mua những cái thịt khác thì đa số chúng ta biết là đồ ăn của những chú chó, mèo thì cũng đa số cũng nhiều thứ làm ở Mỹ lắm. Nhưng mà đặc biệt những cái chúng ta đi ở đó thì đa số nó làm ở Mỹ nên chúng ta nên cẩn thận. Vì chú thú cưng mà lỡ chuyện gì đó thì phải nói rằng
buồn.
Dạ vâng. Dạ. Cảm ơn Hoàng Tính rất nhiều. Cảm ơn quý vị. Và không quên chúc anh Hoàng Tính quý vị có một ngày thứ 6 cuối tuần vui vẻ và
thúc. Thưa quý vị đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một ngày vui.